xin tình yêu vẫn giữ nguyên màu xanh dù đôi ta bây giờ đôi nơi cách biệt rồi. Hãy giữ kỷ niệm ngày nào dù nỗi đau kia vẫn chưa mở qua.
This is Radio Saigon, Gone Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Tư, ngày 8/8/2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay nhiều số 8 chắc là may mắn đó anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Số 8 là số hên, là phát tài, nhưng mà bên Dallas thì vẫn chưa thấy có mưa chị Thu Nga.
Cũng không thấy mưa, đúng như vậy.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôn Nguyên và Quang Hưng. Số 8 là hiện thời bây giờ là 81, nhưng mà rồi lên cao đến 100 độ và buổi tối là 78. Ngày hôm nay nói rằng mưa 20%, chưa có thấy chi cả. Và ngày mai thì trời sẽ có nhiều mây hơn. Ngày mai mưa lên đến 80% và có sấm sét ở một vài nơi. Và nhiệt độ nhích xuống một chút, 90 và buổi tối là 75. Ngày thứ sáu mưa 60%, cho nên nhiệt độ cũng không xê xích, 92-75. Và muốn có con số 8 đó, thì là thứ bảy và chủ nhật sẽ hạ xuống con số 8, nhưng mà cũng con số 8 cao, chứ không phải con số 8 thấp. Đó là 88-89 và buổi tối là 74-75. Và như vậy là sau cái ngày hôm nay trời nóng, mưa 20%, còn những ngày khác thì cái xác suất mưa cao hơn. Vẫn hy vọng đó Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy, hy vọng là sẽ có mưa ở bên Dallas và Houston. Thì những ngày vừa qua thì đã bắt đầu có những trận mưa kéo đến và cái nhiệt độ nó cũng tương đối nó dễ chịu hơn một chút. Nhưng mà buổi trưa, buổi chiều thì vẫn còn tương đối khá là nóng. Bây giờ là 79 độ bên ngoài, lên cao ngày hôm nay là 95, 20% cơ hội mưa và mây rải rác một vài nơi. À, buổi tối xuống thấp là 79 và gió theo hướng nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Qua ngày mai lên cao là 30% cơ hội mưa, có thể là 40% một vài nơi. Và nhiệt độ thì cao nhất là 94 và buổi tối xuống thấp là 79. Và đến ngày thứ sáu thì là lên tới 50-60% cơ hội mưa. Thì nói chung rằng là mưa thì vẫn sẽ có mỗi ngày sẽ tăng lên. Nhiệt độ thì nó sẽ không có xuất hiện ba con số nữa. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nhìn thấy những con số chính cho cả tháng 8. 93-94 là nhiệt độ cao nhất và buổi tối xuống thấp là 78.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết một du khách người Mỹ Tây cơ đã bị từ chối nhập cảnh tại phi trường Bush sau khi đã bị thẩm vấn về việc sử dụng Medicaid của chính quyền Hoa Kỳ. Và bây giờ các giới chức hải quan cũng như là bảo vệ biên giới đang siết chặt hơn về việc cho những người nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp cho biết những người trẻ bây giờ trước khi kết hôn họ thường quyết định sẽ mua nhà chung với nhau. Và đây là một cái điều thay đổi khá tích cực và nhiều hơn so với trước đây. Bản tin kế tiếp cho biết ông Rick Gates đã thừa nhận những sai trái của mình và ông đã đứng ra làm chứng về vai trò của cấp trên cũ của mình là ông Paul Manafort trong các vụ khác nhau liên quan đến các hành vi phạm pháp. Một bản tin kế tiếp cho biết thống đốc Greg Abbott đang đề xuất về vấn đề cải cách để mà bảo lãnh các tù nhân ra sau khi đã có một binh sĩ của cơ quan bảo vệ biên giới đã bị thiệt mạng. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng là chụp bức hình anh chàng quarterback của đội Texans là Deshaun Watson. Anh này đang tập luyện tại trại huấn luyện ở Greenbrier Sport Performance Center ở White Sulphur Spring, West Virginia. Và những cái biểu hiện thì cho thấy rằng là những chấn thương của anh này đã được bỏ lại sau lưng. Và đó là tất cả những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin chính có nói đến là đừng có để cho mình bị đánh lừa vì những cái lời dự báo thời tiết là sẽ có mưa nhiều tại thành phố Dallas trong tuần này. Khu vực Dallas Fort Worth đã bị ảnh hưởng bởi cái trận hạn hán lần đầu tiên trong nhiều năm qua. Các chuyên gia cho biết là nó sẽ chưa có dấu hiệu gì sẽ ngừng. Từ tháng 3 cho đến tháng 7 thì các nhà dự báo thời tiết nói rằng miền Bắc Texas đã bị ảnh hưởng bởi một cái trận hạn hán kéo dài được xem là tệ nhất đứng hàng thứ nhì trong vòng 120 năm vừa qua. Trong khi đó thì trong tuần này sẽ có mưa khá lớn nhưng mà nó vẫn chưa có đủ để có thể được xem là giảm cái vấn đề hạn hán tại khu vực đó. Trong phần nhật báo trường thanh chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Bản tin đầu tiên có nói đến là một trong những cái bất động sản chưa có quy hoạch lớn nhất tại thành phố Frisco đã đổi chủ. Những người mua tỷ phú này họ đang có những cái kế hoạch là sẽ chuyển cái khu vực này thành một trong những cái khu vực hỗn hợp. Bản tin thứ nhì cho hay là Hoa Kỳ ngày hôm qua thứ ba có nói rằng là họ sẽ áp đặt thêm 25% thuế nhập cảng nữa trên số hàng hóa của Trung Cộng 16 tỷ Mỹ Kim trong vòng 2 tuần lễ nữa. Và như thế sẽ đã gia tăng về cái cuộc chiến mậu dịch giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới này. Bản tin phía dưới cho hay là trong tuần sắp tới đây thì tiểu bang Texas sẽ bắt đầu áp dụng một trong những cái hệ thống tín điểm được xem là có tính cách chính trị nhiều nhất. Chúng tôi cũng sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này sau đó. Và cái trận hỏa hoạn lớn nhất tại California trong lịch sử của tiểu bang này vẫn tiếp tục hoành hành từ ngày hôm qua, sau khi nó đã kéo dài cả hai tuần lễ rồi. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý ông thưa quý vị. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì bản tin nói về việc là thống đốc của tiểu bang Texas là Greg Abbott đã đưa ra cái đề nghị về việc là nên có những thay đổi cải cách về cái việc bảo lãnh đối với những người vi phạm tội giết người. Liên quan đến cái vụ giết người đối với nhân viên công lực làm việc cho DPS vào năm 2017, thì ngày hôm qua thống đốc Greg Abbott đã đưa ra các đề xuất, những cái đề nghị yêu cầu khắt khe hơn về việc cho phép bảo lãnh các cái bị cáo phạm tội bạo lực được ra ngoài tù và chờ thời gian hầu tòa, và để nhắm vào những người bị buộc tội là đã tấn công những cái nhân viên cảnh sát, và đặc biệt là những cái tội khác như là phạm tội tình dục. Xuất hiện tại một cái sự kiện với gia đình của nhân viên công lực Damon Allen, người đã bị bắn chết trong lúc yêu cầu dừng xe kiểm tra tại ngày lễ tạ ơn trên cái xa lộ 45 gần Fairfield, khoảng 150 dặm về phía bắc của Houston. Thống đốc Greg Abbott đã đề xuất cái sửa đổi cái luật hiện hành để mà đưa ra những cái thay đổi đối với cộng đồng, đòi hỏi là các thẩm phán nên xem xét kỹ những cái việc phạm tội của những bị cáo, lịch sử của những cái người này và các thông tin khác, bao gồm những cái rủi ro ảnh hưởng đến việc cho phép những người này được tại ngoại trước khi mà hầu tòa. Da Brett Black, 32 tuổi, đã bị buộc tội bắn chết sĩ quan công lực Allen sau khi mà cái người này đã được tại ngoại khi mà nộp số tiền 15.000 Mỹ Kim cho một cái tội nghiêm trọng về cái cuộc tấn công một sĩ quan công lực khác vào tháng 7 năm 2017. Và vẫn đang trong thời gian chờ tòa án xét xử, thì tới cái ngày Thanksgiving vào cuối năm thì người này tiếp tục tấn công và bắn chết một sĩ quan công lực khác là Allen. Và theo một hồ sơ của tòa án cho biết rằng là thẩm phán đã chuẩn thuận cho việc được bảo lãnh. Các cái giới chức thực thi pháp luật cũng như là thống đốc Greg Abbott và một cựu thẩm phán làm việc tại thành phố Houston từng phục vụ trong tòa án tối cao của bang Texas đã nói rằng là trong tất cả các trường hợp trên thì Derek Black lẽ ra không nên được bảo lãnh và phải ở trong tù. Và các giới chức liên quan đến vụ việc đã thừa nhận rằng là trong năm 2015 thì cũng có một vụ án khác do chính người này gây ra và cũng tấn công một viên sĩ quan công lực, tuy nhiên không hiểu vì sao vẫn được tại ngoại dù khi mà đã nộp một số tiền. Và nếu kế hoạch trên được chuẩn thuận thì thống đốc Greg Abbott nói là tiểu bang Texas sẽ thực hiện được một cái thay đổi quan trọng trong hệ thống bảo lãnh để mà có thể bảo vệ cuộc sống của người dân tốt hơn và có thể hạn chế tới mức thấp nhất những cái vụ việc phạm tội trên đường phố và có thể ngăn chặn được những thảm kịch như là cái chết của viên sĩ quan công lực đang làm việc cho DPS Damon Allen. Và ông cũng nói thêm rằng là cái việc thay đổi này thì chỉ nhắm vào các cái vụ án nghiêm trọng như là giết người hoặc là tấn công tình dục, và những thay đổi trên sẽ không ảnh hưởng đến các cái việc mà đang cố gắng cải cách ở các thành phố Texas bao gồm Houston để mà bảo đảm rằng là những cái người mà phạm những cái tội tiểu hình thì sẽ không bị giam giữ bởi vì họ không có đủ khả năng chi trả cho việc tại ngoại. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, một biểu tượng building của Downtown Fort Worth đã có người chủ mới từ Dallas, và căn nhà lịch sử 20 tầng lầu W.T. Westgarner Building đã được mua bởi tờ Northland Property Corp, một company đã hướng dẫn bởi chủ nhân của Dallas Stock Team là Galady. President và CEO của Northland Property, Galady nói là building này là một gia tài có thể làm thành hotel ở Plano, và họ sẽ bắt đầu việc này vào tuần tới. Building được xây từ năm 1920 tại số 810 Houston Street. Một lần nó là một building cao nhất. Khi mang về Plano, họ sẽ nới rộng công việc này cho cả Texas. Họ nói họ rất nôn nóng về việc này và họ nghĩ Fort Worth là một market tuyệt vời cho để cùng được tăng trưởng. Building năm 1920 này xây giống như là một building cao nhất, giống như là của New York, Equitable Building. Giá bán không được tiết lộ ngày hôm nay, và cái structure trên the National Register of History Place từ năm 1979 là 119.846 square feet của nơi văn phòng, và còn ở đây là sở hữu chủ là XTO, là một phần của building chính là lobby và ground floor bank, được bảo trì 15 năm trước, và khi đó là the Continental National Bank là building đầu tiên và việc bán này kể cả những cái parking lot. Northland Property có căn cứ ở Canada, phát triển những sport facilities, hotel, tiệm ăn trong nước Mỹ và Canada. David Walter và Mary Nelson đại diện cho sự việc này. Công ty The Real Estate Brokerage Firm của Jones Lang LaSalle đã thương lượng và hoàn thành việc mua bán này. Theo Ryan Matthew, Executive Vice President tại JLL, nói trong một statement là qua việc chuyển giao này, XTO rất cẩn thận chứng tỏ mình là một partner có đầy đủ suy nghĩ, và họ muốn nói rõ ràng là họ sẽ làm chỗ mới của nó tốt đẹp hơn và làm hãnh diện được điều này. Đây là lần thứ 5 của 7 building đã một lần được XTO giữ chỗ trước khi mà company này dời 1.500 nhân viên tới Houston. Vào tháng 1, Sundance Square mua The Petroleum Building từ XTO. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về một trường hợp bị từ chối cho nhập cảnh tại phi trường Bush sau khi các giới chức hải quan đã đặt câu hỏi với một du khách người Mỹ Tây Cơ về vấn đề sử dụng Medicaid. Câu chuyện được xảy ra với cô Michelle Nicole Gutierrez. Cô này đến Hoa Kỳ rất là thường xuyên sau khi mẹ của mình đã kết hôn với một công dân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu vài năm trước và chuyển từ Mỹ Tây Cơ đến Maryland. Con trai của cô Nicole được sinh ra sau khi cô đã phải ở bệnh viện một thời gian trong thời gian ở Hoa Kỳ và trong những ngày cuối cùng của thai kỳ. Cô đã quay trở lại trong một chuyến đi khác để mà kỷ niệm sinh nhật thứ 42 của mình. Và các giới chức của chính quyền đã giam giữ cô tại phi trường quốc tế Bush trong ngày thứ Bảy và đồng thời từ chối cho nhập cảnh và tịch thu luôn cả visa du lịch của cô. Các giới chức của cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới đã mở rộng trong việc xác định ai được cho phép vào Hoa Kỳ. Nhưng dưới thời Tổng thống Trump thì họ đã thắt chặt sự giám sát hơn. Và theo các luật sư cho biết, những chuyến thăm lâu dài và thường xuyên của cô Nicole Gutierrez trong giới hạn visa của mình có thể gây ra một cảnh báo là cô đang có ý định ở lại và vượt quá sự cho phép đó. Nhưng các giới chức cũng cho biết rằng là họ tập trung một cách bất thường vào việc sử dụng Medicaid của cô trong quá trình cô sinh con tại Hoa Kỳ. Phát ngôn nhân của cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới cho biết rằng là cô này đã nhận một sự hỗ trợ của chính phủ trong một chuyến đi trước đây để chi trả cho các chi phí liên quan đến việc cô đã sinh con tại Hoa Kỳ. Và những cái lý do đó được người ta tình nghi là cô có ý định nhập cư, nhưng mà mặc dù cô đã quay trở về quê nguyên quán của mình. Chính quyền ông Trump đang hoàn tất một quy tắc được đề xuất sẽ khiến cho những người nhập cư khó có thẻ xanh hoặc bất kỳ một loại visa nào nếu họ hoặc là những người phụ thuộc của họ, kể cả trẻ em công dân Hoa Kỳ, đã sử dụng nhiều lợi ích công cộng từ Medicaid, Food Stamp trong chương trình bảo hiểm sức khỏe dành cho các em. Theo các luật sư di trú thì là những người ủng hộ và những nhà nghiên cứu y tế công cộng thì nói rằng đây sẽ là một thay đổi rất quan trọng đối với hệ thống nhập cư hợp pháp trong nhiều thập kỷ, và ước tính có hơn 10 triệu người nhập cư có thể bị ảnh hưởng, bao gồm 1.3 triệu người tại tiểu bang Texas. Những người nhập cư như là cô Nicole trong trường hợp này nộp đơn xin visa hoặc có visa hợp lệ nhưng trước đó đã sử dụng những cái phúc lợi như vậy thì đều có thể bị từ chối nhập cảnh. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, bắt đầu từ tuần tới thì tiểu bang Texas sẽ bắt đầu áp dụng một cái hệ thống đánh giá thành quả của các trường học mới. Theo như là ủy viên ông Mike Morat cho hay vào ngày hôm qua, trong một cái cuộc họp đầu tiên để mà kiểm tra về cái hệ thống đánh giá thành quả của các trường học mới này. Và ông cho biết nó rất là dễ dàng cho các gia đình để hiểu được rằng là trường học của mình đã có những cái thành quả ra sao trong cái việc giáo dục con em của họ. Nhất là họ sử dụng cái mẫu tự đánh giá mà ai cũng có thể hiểu, từ A cho đến F. A tức là đứng đầu bảng, còn F tức là thất bại. Và cái cách đánh giá theo cái mẫu tự này sẽ được bắt đầu kể từ ngày 15 tháng 8 sắp tới đây. Hệ thống mới này được xem là được nhận được sự khen ngợi của các nhà giáo cũng như là các chính trị gia. Tuy nhiên, các vị giám thị thì họ lo ngại là nó sẽ đánh giá không có công bằng đối với lại các trường học của họ, đặc biệt là những cộng đồng vốn đã nghèo và không có thể giữ lại những cái gia đình cũng như là có thể thuê mướn những thầy cô giáo giỏi. Theo như là ông tổng giám thị của học khu Dallas là ông Michael Hinojosa, ông nói rằng đây là cái thời điểm căng thẳng nhất, nhất là các trường học thất bại. Khi mà họ bị dán cái mẫu tự là F thì coi như họ là thất bại. Và họ cần phải có những cái sự cải thiện cho đối với lại các trường này với một cái chữ duy nhất nó có hiệu quả. Tuy nhiên thì ông Morat là một trong những ủy viên của học khu Dallas trước đây. Ông nói rằng là cái hệ thống mới này thực sự sẽ đưa về cái hệ thống đánh giá trường học một cách trong sáng hơn của tiểu bang. Nhất là đây là cái cách mà ai cũng có thể khi đọc đều hiểu được cả. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư mùng 8 tháng 8 năm 2018, nhằm vào ngày 27 tháng 6 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. Kinh tế và thị trường lúc 9 rưỡi, chương trình tuổi vàng vào lúc 10 giờ rưỡi, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Sau đó 4 giờ là chương trình luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng. 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh và kết thúc chương trình ngày hôm nay lúc 6 giờ là lịch sử và văn hóa Việt Nam. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại gọi số 425-585-1563.
Thời tiết thật tình là có thay đổi. Bây giờ mình thấy là buổi chiều trời tối nhanh hơn, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Vậy là chúng ta thấy là mùa thu cũng không có còn lâu. Mùa thu cũng sắp sửa, nhưng mà mùa hè thì sắp đi. Tuy nhiên là ngày hôm nay chúng ta thêm một ngày nóng nữa, rồi sau đó mới có mưa. Và mưa thì cũng nhiều lắm, nghe nói là như vậy. Tuy nhiên là khu vực Dallas Fort Worth đang hạn hán. Và những cái trận mưa sắp tới đây nó vẫn chưa có đủ để mà có thể làm cho cái vùng đất của chúng ta ướt át. Thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông thì sáng ngày hôm nay một số các đoạn đường vẫn tiếp tục kẹt xe. Chúng tôi thấy có một tai nạn có liên quan đến một chiếc xe vận tải 18 bánh trên lúp 12 North ngay đường Goldwiler. Các đoạn đường này hiện nay bị kẹt xe dữ dội. Một số các đoạn đường khác cũng gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại. Saigon Dream.